Hồng Liên Bảo Giám, chương 706, mũi tên địa long nhị cấp thượng 2, góc truyện audio.com, trong đội quân tiên phong của kẻ địch lại có mười mấy cường giả kim đan. Còn có chí ít 8 cường giả binh gia tu luyện ra thiên địa luân. Tô Kính lập tức lệnh cho bộ đội trước mặt co lại một chút, không nên kéo dài quá xa. 4 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ đã được cải tạo qua ở bên trong thông thiên tháp cất cánh. Vô Niệm và đám cường giả Tâm Ý Tông tự mình áp trận đi cùng 4 chiếc chiến hạm chờ ở trên không trung. Quân đội của Mộ Ngân Mâu cũng gặp tập kích, quân đội của nàng và Đường Hà đều cách chiến trường dự định khá xa. Quân đội của Đường Hà lui về thành thị hắn chiếm lĩnh. Quân đội của Mộ Ngân Mâu lại cùng kẻ địch dây dưa một chỗ, khó có thể rút ra. Trên chiến hạm di chuyển trên không trung, 4 luyện khí sĩ nhìn chằm chằm vào Tinh Thiên Nghi. Cảnh tượng bên trong Tinh Thiên Nghi không ngừng thay đổi, phóng đại cuối cùng tập trung ở trên chiến trường cách đó 300 dặm. Hình ảnh tiếp tục được phóng đại, vô số những điểm li ti, đại biểu cho quân đội của hai bên. Trong đó những chấm nhỏ màu đỏ thắm, đều là cường giả trên kim đan. Những chấm nhỏ màu xanh đậm, là kẻ địch cảnh giới trúc cơ. Dưới trúc cơ, đều là những chấm nhỏ màu xám trắng. Tinh Thiên Nghi là trạng thái hình cầu. Phía trên có từng đường vân, phân cách với không gian bên trong, khiến cho luyện khí sĩ có thể dễ dàng đoán được tọa độ của kẻ địch. 4 luyện khí sĩ này lần đầu tiên sử dụng vũ khí do Tô Kính giao cho bọn họ. Nếu như vũ khí này dùng tốt, sau đó sẽ sản xuất số lượng lớn. Mộ Ngân Mâu bên kia bị kẻ địch dây dưa. Cường giả kim đan bên phía kẻ địch không xuất kích. Mộ Ngân Mâu cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình, lệnh cho cường giả bên cạnh mình chuẩn bị bất kỳ lúc nào. Chiến trường là ở một chỗ dải đất đồi núi. Đồi núi ở đây đặc biệt bằng phẳng, khinh kỵ binh của kẻ địch có thể dễ dàng chạy nhanh ở trên sườn núi. Quân đội của Mộ Ngân Mâu đã có 4-5 nghìn người, bị kẻ địch phân cách ở phía xa. Nàng không thể buông tha, nếu như rút lui, 2 vạn người này lại hoàn toàn xong đời. Nhưng bây giờ tiến lên, trên phương diện địa hình lại không có lợi cho mình đi cứu viện. Những đồi núi này khiến cho tốc độ của xa binh giảm xuống. Năng lực tấn công vẫn còn, nhưng tốc độ di chuyển thì không tốt. Phong tỏa tuyến đường, còn có 1-2 vạn trọng kỵ binh của kẻ địch. Đây không phải là nói đùa, trọng kỵ binh của kẻ địch ở trên dải đất đồi núi tung hoành ngang dọc không có chút áp lực nào. Trong đó cũng có 100 con ưng thú tốc độ gần như vượt qua cả yên vân thú. Nếu như không phải là không có năng lực chống lại công kích giống như yên vân thú, giá trị của ưng thú phải tăng cao hơn 100 lần. 2 vạn trọng kỵ binh tập kết ở trên 4 đồi núi phía đối diện, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo sườn núi lao xuống. Tốc độ sẽ tương đối đáng sợ, không có xa binh, dựa vào trọng bộ binh cũng không cách nào trực tiếp đối mặt những sát thủ máy móc hơn vạn cân. Nếu như trên xa binh, chỉ có tác dụng chặn đường trọng kỵ binh của đối phương. Cuối cùng bản thân phải phái kỵ binh lên sân khấu, phá tan phong tỏa, mới có khả năng cứu trở về 2 vạn người này. Nhưng điều này quá khó khăn. 2 vạn người bị phân cách ở xung quanh, rõ ràng là do kẻ địch cố ý gây ra. Điều này khiến cho mình cứu viện không có cách nào làm một lần là xong. Sau nhiều lần, binh lực mình tập trung lại, sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Mộ Ngân, góc truyện audio.com, Mâu đặc biệt dầu dĩ. Nàng không thể chờ đợi, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Lúc này, ngọc giáp bên hông chấn động, Mộ Ngân Mâu mở ra trận pháp trên khôi giáp, giọng nói của Tô Kính vang lên ở bên tai. Ngân Mâu, công kích sẽ diễn ra sau nửa phút nữa. Kỵ binh trên sườn núi đối diện không cần suy tính. Mộ Ngân Mâu không hiểu trong trọng kỵ binh trên sườn núi kia còn có 6 cường giả kim đan. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, mình lại tự mình ra trận cũng phải phá hủy đám kỵ binh này. Nếu như bảo vệ được đường giao thông quan trọng cho dù bọn họ không ngăn cản, mình cũng không dám tùy tiện xông qua. Nàng đã nói, sẽ nghe theo ta. Giọng nói của Tô Kính nhanh chóng lạnh như băng. Lúc này, Mộ Ngân Mâu không do dự nữa, mà là mệnh lệnh cho binh sĩ bắt đầu chuẩn bị đi tới. Trên không trung, 4 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung đồng thời phóng ra 12 mũi tên cực lớn. Tổng cộng chính là 48 cái. Tốc độ của những mũi tên cực lớn này trong nháy mắt lại vượt qua phi kiếm bình thường. Vẫn lao qua khoảng cách gần 300 dặm, lúc này mới có một cái trúc xuống. Thời điểm mũi tên cực lớn đang đến gần mặt đất, tốc độ đã tương đối đáng sợ. Sau đó mũi tên cực lớn đột nhiên thay đổi, thời điểm sắp gần tới mặt đất mũi tên giải thể. Bộ phận phía sau của mũi tên rơi xuống mặt đất thành rác rưởi. 1/6 bộ phận phía trước theo những tiếng két két vang lên trên ống kim loại dài nhỏ bắn ra đuôi cánh kim loại tốc độ càng nhanh, sát mặt đất bắn vòng về phía 4 ngọn núi. Mỗi ngọn núi là 12 mũi tên địa long quỷ dị. Khi quân đội của Mộ Ngân Mâu đi về phía trước còn chưa di được tới trăm trượng, liền thấy trên sườn núi phía xa trong nháy mắt bụi bặm bốc thẳng lên chân trời, mang theo huyết quang. Trong nháy mắt những mũi tên địa long này lại bắn xuyên qua mấy trăm người, đồng thời còn đang bay ở trong đội ngũ kỵ binh của kẻ địch. Trong đó, có mấy cái mũi tên đã nổ tung ở trước mặt cường giả Kim Đan. Uy lực nổ tung của nó tương đương với một khối ngọc thạch chế tạo bùa chú trùng kích trong nháy mắt. Ở dưới tác dụng mũi tên cực lớn tăng nhanh, năng lực xuyên qua của mũi tên địa long đã gần với kết cấu của Vũ Thánh năm đó, liên tục xuyên qua mười mấy kỵ binh trọng giáp còn đang bay giống như không có quy luật vậy. Tiếp tục như vậy, không quan tâm là có bao nhiêu kỵ binh, đều sẽ phải sụp đổ dưới sự đả kích này. Tốc độ của những mũi tên địa long này hoàn toàn không thấy giảm bớt. Cường giả Kim Đan khó có thể bắt được quỹ tích đánh rơi nó. Huống hồ bọn họ còn bị 12 mũi tên địa long nổ mạnh công kích cho bụi đất phủ đầy. Tấn công, Mộ Ngân Mâu có chút hối hận. Sớm biết là như vậy, kỵ binh của nàng đã di chuyển trước hết đi qua bốn ngọn đồi. Xa binh phía sau hoàn toàn có thể mở đường cho bộ binh. Bụi bặm cuồn cuộn trên không trung chia làm bốn đường. Kỵ binh của Mộ Ngân Mâu di chuyển cũng không dám toàn lực triển khai chạy nước rút. Sức ngựa có hạn, hiện tại lại xông lên, đến chiến trường, sẽ không có lực chiến đấu. Cách chương.